Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 84. Giê-xu tại nhà Na-za-rô trước khi đi tới nước đẹp.
Giê-xu đi lên con đường dốc dẫn tới cao nguyên, nơi Bê-ta-ni được xây cất. Lần này, người không đi con đường chính, người đi con đường mòn dốc hơn, dẫn thẳng từ Tây Bắc về phía Đông. Rất ít người qua lại, có lẽ vì độ dốc đứng của nó. Chỉ có những khách du hành vội vã mới đi, và những người dẫn đoàn vật, muốn tránh sự đi lại của nhiều người ở lộ chính. Cũng như những người giống Giê-xu hôm nay, không muốn bị nhiều người quan sát. Người đi đằng trước, nói chuyện kín đáo với Giê-lốt. Đằng sau người, nhóm thứ nhất là hai anh họ với Gio-an và An-rê. Rồi nhóm khác là Gia-cô-bê, Giê-bê-đê, Mát-thêu, Tô-ma, Philip, sau cùng là Bartolomeo với Phêrô và Iscariot. Họ tới cao nguyên, nơi Bê-ta-ni đang cười với mặt trời, một ngày trong sáng của tháng 11. Nhìn về phía đông, ta thấy thung lũng sông Giô-đan và một con đường dẫn về Jericho. Giê-xu ra lệnh cho Gio-an đi báo tin cho La-za-rô rằng người tới. Trong khi Gio-an chạy đi mau lẹ, Giê-xu đi từ từ với các người của Ngài, được chào ở khắp nơi bởi các người địa phương. Người đầu tiên từ nhà La-za-rô tới là một người đàn bà. Bà phủ phục tới tận đất trong khi nói:
"Một ngày hạnh phúc cho nhà bà chủ con. Mời thầy vào. Kìa, Maximin đã ở cổng. Kìa, La-za-rô."
Maximin chạy tới. Tôi không biết rõ ông này là ai. Tôi có cảm tưởng đó là người bà con ít giàu hơn, mà các con của Theophili cho ở trong nhà hoặc là người quản lý cho gia tài quan trọng của họ. Nhưng được đối xử như bạn bè vì phẩm tính của ông và vì thời gian dài phục vụ trong nhà, hoặc đây là con của người quản lý, của cha La-za-rô và tiếp tục cha trong nhiệm vụ này. Bên các con của Theophili, ông hơi già hơn La-za-rô khoảng 35 tuổi, hay hơn một ít.
"Chúng con không ngờ được có thầy sớm như vậy."
Ông nói:
"Thầy đến, xin một chỗ trọ qua đêm."
"Nếu đó là mãi mãi, thì xin thầy làm cho con sung sướng."
Họ tới cổng. La-za-rô ôm hôn Giê-xu và chào các môn đệ. Rồi lấy tay ông quanh thắt lưng Giê-xu. Ông cùng với người đi vào trong vườn. Ông tách rời các người khác và thình lình hỏi:
"Vì sao con được niềm vui gặp thầy?"
"Vì sự thù ghét của Đại Pháp Đình.
Họ đã làm hại thầy. Lại vậy nữa?"
"Không, nhưng họ muốn làm. Chưa tới giờ. Bao lâu thầy chưa cày bừa toàn thể Palestine và gieo hạt xong, thì thầy không được để mình bị hạ."
"Thầy cũng phải gặt nữa chứ. thật chính đáng là như vậy.
Gặt hái thì các bạn thầy sẽ làm. Họ sẽ để lưỡi hái vào chỗ thầy đã gieo. Lazaro, thầy đã quyết định rời xa Jerusalem. Thầy biết rằng, việc đó không ích lợi gì cho cá nhân thầy. Thầy đã biết chứ. Nhưng nó cho thầy có thể rao giảng tin mừng, thay vì kết quả khác. Tại Sion, người ta đã từ chối thầy cả việc đó.
Con đã bảo Nicodemo, xin thầy tới một trong những sở hữu của con. Không ai dám xâm phạm nó. Thầy có thể thi hành sứ vụ của thầy, không bị phiền phức. Và ôi nhà con, căn nhà phúc đức nhất trong các nhà của con, vì nó sẽ được thánh hóa bởi giáo huấn của thầy, và vì thầy sẽ hít thở ở đó. Xin thầy cho con được niềm vui có ích cho thầy, thầy của con.
Con thấy rằng thầy đang cho con rồi. Nhưng thầy không thể ở lại Jerusalem. Thầy sẽ không bị phiền. Nhưng người ta làm phiền những người tới đó. Thầy đi về phía Ephraim, khoảng giữa Ephraim và dông Jordan. Ở đó, thầy sẽ giảng tin mừng và làm phép rửa như ông tẩy giả.
Ở khoảng đó, còn có một căn nhà nhỏ. Đó là chỗ chứa đồ của các người làm việc. Thỉnh thoảng họ ngủ ở đó, vào mùa gặt cỏ hay mùa thu hoạch. Nó thảm hại, chỉ có mái và bốn bức tường, nhưng nó vẫn là ở trên đất của con, và người ta biết đó sẽ là con bùi nhìn cho các con chó sói. Chúa ơi, xin nhận nó, con sẽ sai các đầy tớ đến dọn dẹp.
Vô ích, nếu các nông dân ngủ ở đó, nó cũng thích hợp cho chúng ta.
Con không để ở đó các đồ sang trọng, nhưng con bổ túc số giường. Ôi, nghèo nàn như thầy muốn, con sẽ cho mang tới các chăn mền, ghế, ly chén và lu bình. Quý vị cũng phải ăn và che ấm cho những tháng mùa đông này. Xin thầy để con làm, nhưng không phải là chính con làm đâu. Kìa, Martha đang đến với chúng ta. Cô được thiên phú óc thực tiễn, thông minh và biết tổ chức. Cô làm cho nhà cửa để nó có sự khích lệ vật chất và tinh thần cho những người ở trong đó. Lại đây đi, cô chủ êm đềm và trong trắng của anh. Thầy thấy không? Con cũng nương chú dưới sự bảo trợ từ mẫu của cô, trong phần gia tài thuộc về cô. Như vậy, con sẽ không quá hối tiếc mẹ con cách đau đớn. Martha, Giê-xu rút về vùng đồng bằng của nước đẹp. Về đẹp thì chỉ có đất màu mỡ, căn nhà là cái chuồng súc vật. Nhưng người muốn một căn nhà nghèo phải để vào đó những thứ cần thiết. Hãy ra lệnh, em phụ nữ dũng cảm.
Và Lazaro hôn bàn tay rất đẹp của em ông, mà sau đó cô giơ lên để vuốt ve ông với một tình yêu thật sự mẫu tử. Rồi Martha nói,
em tới đón ngay, em mang Maximin và Marcel đi với em. Các người đánh xe sẽ giúp xếp dọn. Xin thầy chúc lành cho con. Như vậy, con sẽ mang theo với con một cái gì của thầy.
Ừ, cô chủ êm đềm của thầy. Thầy gọi con giống như Lazaro. Thầy cho con quả tim của thầy, để con mang nó với con, ở trong tim con.
Thầy có biết rằng hôm nay Isaac với Eli và các người khác đang ở trong miền quê này không? Họ đã xin con đồng cỏ ở dưới, trong đồng bằng, để có thể hơi ở gần nhau. Con đã làm vui lòng họ. Hôm nay họ thay đồng cỏ, và con chờ họ vào bữa ăn.
Thầy sung sướng vì điều đó. Thầy sẽ cho họ những chỉ thị.
Vâng, để có thể giữ sự liên lạc. Nhưng thỉnh thoảng thầy sẽ tới, phải không?
Thầy sẽ tới. Thầy đã nói với Simon. Và vì không có lý nào, Thầy xâm chiếm căn nhà với các môn đệ. Thầy sẽ ở trong nhà của Simon.
Không, thầy ơi, sao thầy làm con buồn?
Lazaro, đừng tìm hiểu. Thầy biết như vậy là tốt.
Vậy là
thầy vẫn ở trong nội địa của con. Điều mà Simon chưa biết, thầy đã biết. Kẻ muốn tậu nhà mà không ra mặt, không bàn cãi, chỉ vì muốn được ở gần Lazaro Bethany. Đó là con trai của Theophile, người bạn trung thành của Simon Zelot, người bạn lớn của Giê-xu Nazareth, người đã phải trả gấp đôi vì Jonah mà không lấy trên số tiền của Simon, để cho ông này được cái vui có thể làm nhiều cho thầy là người nghèo và cho các người nghèo của thầy. Người đó có tên là Lazaro, kẻ luôn luôn kín đáo và lưu ý điều khiển, nâng đỡ mọi cố gắng tốt để cho thầy sự giúp đỡ, khích lệ cũng như bảo vệ. Đó là Lazaro Bethany, thầy biết.
Ôi, đừng nói điều ấy ra. Con nghĩ rằng hành động kín đáo như vậy là tốt.
Với người ta thì đó là điều bí mật, nhưng với thầy thì không. Thầy đọc được trong các con tim. Con có muốn thầy nói cho con tại sao lòng tốt mà con vẫn có cách tự nhiên lại được nhuộm một sự toàn vẹn siêu nhiên không? Là vì con xin được một ơn siêu nhiên. Con xin phần rỗi cho một linh hồn. Đồng thời, với sự thánh thiện của con và của Marta, con nhận rằng chỉ tốt theo những tư tưởng của thế gian thì không đủ. Còn phải tốt theo các luật của tâm hồn để được ơn của Thiên Chúa. Con đã không nghe các lời thầy, nhưng thầy đã nói, khi các con làm việc lành, hãy làm cách kín đáo, và Chúa Cha sẽ ban thưởng lớn lao cho các con. Con đã hành động theo một sự thúc đẩy tự nhiên về lòng nhân đạo. Và thực sự, thầy bảo con rằng Chúa Cha đang chuẩn bị cho con một phần thưởng mà con không thể tưởng tượng.
Sự cứu chuộc cho Maria.
Điều đó, và hơn nữa.
Thưa thầy, vậy còn điều gì không thể hơn điều này?
Giê-xu nhìn ông và mỉm cười, rồi người nói theo giọng đọc thánh vịnh.
Chúa hiện trị và các thánh của người đồng hiện trị với người bằng các tia sáng của người. Người kết triều thiên và đặt lên trán các thánh của người. Nơi nó sẽ muôn đời rực rỡ trước mắt Thiên Chúa và vũ trụ. Nó được làm bằng kim loại nào? Nó được trang điểm bằng loại đá quý nào? Bằng vàng. Chiếc triều thiên được làm bằng vàng, rất tinh tuyền, rèn trong lò lửa kép của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, được ý muốn tinh luyện, đúc, mài, rũa, chạm trổ.
Có một số dồi dào, các ngọc trai, bích ngọc, còn xanh hơn cỏ mọc vào tháng tư, lơ ngọc như màu trời, miêu ngọc màu mặt trăng, tử ngọc trinh trong như bông hoa tím, và các đá hoa vân, các lam ngọc, phong tím tử ngọc, hoàng ngọc. Đó là tất cả các đá quý đã được đời sống cẩn vào, rồi để hoàn tất tác phẩm. Có một vòng hồng ngọc, một vòng lớn trên vầng trán vinh hiển. Bởi vì kẻ được chúc phúc đã có đức tin và lòng trông cậy, đức hiền lành và lòng trong trắng, đức tiết độ và sức mạnh, đức công bằng và khôn ngoan, tình thương không giới hạn, và ở đấy quả tim của nó đã được viết bằng máu nó, tên thầy và lòng tin nơi thầy, tình yêu của nó cho thầy, và tên nó sẽ ở trên trời.
Hỡi người công chính, hãy nhảy mừng trong Chúa. Loài người không biết, nhưng Thiên Chúa thấy. Các lời hứa của thầy và các việc của các con đã ghi trong cuốn sách đời đời, cùng với tên các con, các hoàng tử của các thế kỷ tương lai, các kẻ chiến thắng muôn đời, cùng với Đức Kitô của Chúa.
Lazaro nhìn người ngạc nhiên, rồi ông thì thầm.
Ôi, con không có khả năng.
Con tin vậy sao?
Rồi Giê-xu hái trên lối đi một nhánh lệ liễu mềm và nói.
Con coi đây, bàn tay thầy bẻ gập cành lá này dễ dàng chừng nào. Tình yêu cũng sẽ uốn nắn linh hồn con như vậy, để làm một triều thiên đời đời. Tình yêu là vị cứu tinh của mỗi cá nhân. Kẻ yêu là đã bắt đầu sự cứu chuộc của nó. Con người sẽ làm hoàn tất.
Chương 85. Giê-xu tại nước Đệ, bắt đầu đời sống cộng đồng với các môn đệ.
Nếu người ta muốn so sánh căn nhà thấp và thô sơ này với nhà ở Bethany, thì chắc chắn nó là chuồng súc vật, đúng như Lazaro nói. Nhưng nếu so sánh nó với nhà ở của các nông dân của Doras, thì đó là một nơi ở khá đẹp. Nó rất thấp và rất rộng, được xây vững chắc. Nó có một nhà bếp, tức là một lò sưởi ở trong một phòng ám khói, nơi có để một cái bàn, cái ghế, bình và một giá úp chén bát thô kệch với các chén đĩa và ly. Một cái cửa rộng bằng gỗ thô để ra vào và để cho ánh sáng tràn vào. Trên cùng bức vách có cái cửa đó, có ba cửa khác để vào ba phòng lớn dài và hẹp. Các bức tường được quét vôi, cũng như nhà bếp, nền nhà bằng đất nệm. Hai trong số ba phòng bây giờ có các cổng nhỏ, đó là các phòng ngủ. Nhiều cái bóp được đóng vào tường, chứng tỏ rằng người ta đã treo các dụng cụ hoặc các bao nông sản ở đó. Bây giờ nó được dùng làm giá áo, và họ treo áo khoác và các giỏ sách. Phòng thứ ba, đúng hơn là cái hành lang, vì chiều dài và chiều rộng không cân đối, trống rỗng. Chắc nó đã được dùng làm chỗ trú cho các con vật, vì có một máng cỏ và các khoen trên tường, và trên nền đất có các dấu của ngón sắt. Lúc này không có gì ở đó cả. Bên ngoài, chỗ gần phòng sau cùng này có một hành lang rộng thô sơ, có mái tre bằng gỗ và các phiến đá mỏng được đỡ nhờ các cột bằng thân cây đẽo hơi vuông. Đúng ra, đây là cái trái nhà thì đúng hơn là cái hành lang, vì nó trống ở ba bề, hai bề cỡ 10 mét, bề thứ ba hẹp hơn, không quá 5 mét. Về mùa hè, chắc chắn có các cành nho bò từ cột nọ tới cột kia ở bề phía nam. Bây giờ các lá rụng hết, chỉ còn trơ các cành như xương. Có một cây sung lớn cũng chùi lá trong mùa hè, hẳn nó che rộp các cái bể ở giữa sân đặt lúa mà người ta đặt ở đó cho các con vật uống nước. Bên cạnh, một cái giếng sơ sài, đúng chỉ là một cái lỗ ngang mặt đất, chỉ hơi nhận ra bởi một vòng các viên đá trắng và bằng.
Đó là nơi Giê-xu cư ngụ cùng với các người của Ngài, một nơi có tên là Nước Đẹp, cũng có các cánh đồng, các đồng cỏ và vườn nho ở chung quanh. Ở cách đó khoảng 30 mét, ta thấy một căn nhà khác ở giữa cánh đồng, đẹp hơn, vì nó có một sân thượng mà nhà này không có. Ở xa hơn nhà này nữa, có các khóm ô liu và các cây khác mà một phần đã trơ trụi. Nếu còn lá thì nó sẽ che tầm mắt. Phêrô với em ông và Gioan làm việc hăng say để quét sân đập lúa và các phòng, đặt các giường cho thứ tự, kính nước. Hơn nữa, Phêrô làm các thứ chung quanh cái giếng để chỉnh đốn và củng cố cho các sợi dây để có thực dụng và dễ dàng khi kính nước. Về phía hai người anh họ của Giê-xu, họ làm việc với búa và rũa để sửa các cửa và lá xếp. Giacôbê, Giê-bê-đê giúp họ với cưa và rìu như một người thợ thủ công. Trong bếp, Tô-ma lăng xăng như một đầu bếp chuyên nghiệp, nào đốt bếp, chỉnh lửa, lặt các rau cỏ mà người đẹp Giu-đa đã chiếu cố, mang từ làng bên cạnh về. Tôi hiểu đó là một làng ít quan trọng, vì Giu-đa giải thích rằng họ chỉ làm bánh 2 lần mỗi tuần, và hôm nay không có bánh. Phê-rô nghe ông nói, ông đề nghị.
Chúng ta sẽ làm bánh tráng nướng trên lửa. Ở kia có bột. Anh cởi áo ra nhào bột đi. Tôi sẽ lo việc nướng. Tôi biết nướng.
Tôi không thể nín cười khi thấy Giu-đa chỉ mặc áo sơ mi, trịnh trọng nhỏ nước vào bột. Giê-xu vắng mặt, cũng như Simon, Bartolomeo, Matthew và Philip.
Hôm nay là ngày gây go nhất.
Phêrô trả lời cho Giu-đa Iscariot khi ông cầu nhau.
Ngày mai sẽ khá hơn và tới mùa xuân sẽ rất tốt.
Mùa xuân? Quý vị tính ở đây hoài sao?
Giu-đa sẵn hồn nói.
Tại sao không? Đây không phải là cái nhà sao? Nếu trời mưa ta có chỗ trú, có nước uống, củi đốt cũng không thiếu. Anh muốn gì hơn nữa? Tôi thấy rất tốt ở đây. Hơn nữa, tôi không ngửi thấy mùi thối Pharisêu và những kẻ khác cùng thứ.
Phêrô, chúng ta đi thả lưới đi.
Andre nói và dắt Phêrô ra ngoài trước khi cuộc tranh luận nổ bùng giữa ông và Iscariot.
Cái ông này, ông ta không muốn nhìn thấy tôi.
Giu-đa kêu lên.
Không, anh không thể nói vậy. Ông ta như thế với hết mọi người. Nhưng ông ta tốt. Chính anh là người luôn luôn bất bình.
Tô-ma trả lời. Nhưng ông vẫn vui vẻ.
Là vì tôi hình dung một điều.
Ông em của tôi không ngăn cản anh đi về với những chuyện khác.
Giacôbê Anfrey bình thản nói.
Tôi tin rằng tất cả vì ngu ngốc, chúng ta tưởng tượng theo người là chuyện khác. Nhưng vì chúng ta có cái gáy cứng và chúng ta rất kiêu căng, người thì người không bao giờ giấu chúng ta những khó khăn nguy hiểm khi theo người.
Giu-đa lẩm bẩm điều gì giữa hai hàm răng và Giu-đa Thê-đê trả lời, trong khi ông vẫn làm việc với một cái cây đỡ để sát một cái kệ cho nhà bếp.
Anh lầm. Dù theo phong tục, anh cũng lầm. Mọi người Israel đều phải làm việc, và chúng ta làm việc. Công việc nặng nề lắm cho anh sao? Tôi không cảm thấy nặng, vì khi tôi ở với người, thì tôi không cảm thấy mệt.
Tôi cũng vậy. Tôi không phàn nàn gì, và tôi rất bằng lòng ở đây. Bây giờ hoàn toàn như một gia đình.
Giacôbê Giê-bê-đê nói.
Chúng ta sắp làm những việc kỳ diệu ở đây.
Iscariot nhận xét cách mỉa mai.
Nhưng tóm tắt là anh đòi hỏi cái gì?
Thaddê quát lên.
1 triệu đinh của thị trấn Ba Tư à? Tôi không cho phép anh chỉ trích những điều ông em của tôi làm. Anh hiểu không?
Nín đi em.
Giacôbê Anfê nói.
Giê-xu không muốn những cuộc cãi lẫy như vậy. Chúng ta hãy nói ít hết sức và làm việc nhiều hết sức có thể. Như vậy sẽ rất tốt hơn cho mọi người. Hơn nữa, nếu người không thành công để thay đổi các con tim, thì em, với các lời của em,
em có hy vọng làm được không?
Quả tim người ta không thể thay đổi, là quả tim tôi phải không?
Iscariot gây khấn, nhưng Jacobe không trả lời. Hơn nữa, ông cắn một cái đinh giữa hai hàm răng và đóng tấm gỗ kịch liệt, tới nỗi sự cầu nhàu của Judah biến mất trong tiếng động. Qua đi một lúc, rồi kìa, Isaac và Andre tới. Isaac với những quả trứng và một thúng bánh nóng hổi, và Andre với các con cá đựng trong giỏ. Isaac nói,
đó, ông quản lý gửi cho đây. Ông hỏi có thiếu gì không? Ông ta có lệnh làm những thứ này.
Anh thấy là chúng ta không chết đói.
Thomas nói với Iscariot, rồi ông thêm,
Andre, đưa cá cho tôi đi. Cá đẹp quá xá. Nhưng làm cách nào đây? Cái này tôi không biết làm.
Để tôi lo cho.
Andre nói,
tôi là dân trai.
Và ông vào một góc, đổ ra những con cá còn tươi sống.
Thầy sắp về, người đã làm một vòng trong xứ và ở miền quê. Các anh sẽ thấy, người sắp sửa ở đây, người đã chữa những người đau ngắt. Và tôi cũng đã chạy rào khắp miền quê này, và người ta cũng đã biết.
Ê, chắc chắn rồi. Tôi, một mình các người một đồng. Chúng ta, ít nhất là tôi, đã bỏ một đời sống bình thản và chúng ta đã làm cái nọ, cái kia, nhưng chẳng ai kể đến.
Isaac kinh ngạc và nhìn Iscariot, nhưng bình tĩnh và không trả lời. Những người khác cũng nín thinh, nhưng nó sôi ở trong lòng.
Bình an cho tất cả các con.
Giê-xu ở ngưỡng cửa tươi cười, nhân từ. Người ta thấy mặt trời sáng hơn từ lúc người ở đây.
Các người dũng cảm, tất cả đều làm việc. Thầy có thể giúp không, ông anh tôi?
Không, thầy nghỉ đi, con xong rồi.
Chúng ta phát nặng đồ ăn, ai cũng muốn cho. Nếu mọi người đều có con tim khiêm nhường.
Giê-xu nói hơi buồn.
Ôi, thầy của con, nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho thầy.
Đó là Phêrô về với một bó củi trên vai, chưa bỏ xuống, ông đã chào Giê-xu của ông như vậy.
Nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho con nữa, Phêrô. Các con đã làm việc hăng hái.
Rồi chúng con sẽ làm việc hơn vào giờ rảnh. Chúng ta có một căn nhà miền quê, chúng ta phải làm cho nó thành một vườn Eden. Trong thời gian này, con đã sửa dọn cái giếng, để ban đêm người ta nhìn thấy nó ở chỗ nào, và để chắc chắn không bị mất vỏ khi thả xuống. Và rồi, thầy coi, công việc của hai ông anh dũng cảm của thầy. Tất cả những gì cần để sống, một thời gian dài ở một nơi, con dân trải, con không biết, các anh thật đại độ, và cả Thomas nữa. Anh ta có thể làm đầu bếp trong nhà Herode. Juda cũng dũng cảm, anh làm những cái bánh tráng nướng tuyệt vời.
Vô ích, có bắn rồi.
Juda trả lời không vui. Phêrô nhìn ông và tôi chờ đợi một câu trả lời mặn chát. Nhưng Phêrô chỉ lắc đầu. Ông đàn than nóng ra và đè bánh lên trên.
Tất cả đều sắp xong.
Thomas cười nói,
hôm nay thầy có nói không?
Jacobe, Zebede hỏi.
Có, giữa giờ thứ sáu và giờ thứ chín. Các bạn con đã nói. Vậy chúng ta ăn uống đi, đừng chậm trễ.
Sau một lúc, Gioan đặt bánh lên bàn, sửa soạn ghế, mang tới các ly và bình. Thomas mang lên rau luộc và cá nướng. Giê-xu ngồi giữa, người dân hiến và chúc lành, rồi phân phát. Tất cả đều ăn vẻ ngon lành. Họ còn đang ăn, thì một nhóm người kéo vào trong sân. Phêrô liền đứng dậy và ra cửa.
Quý vị muốn gì?
Vị Rabbi, người không nói ở đây sao?
người sắp nói, nhưng giờ người còn đang ăn, vì người cũng là con người. Quý vị hãy ngồi dưới mái nhà đằng kia và chờ.
Nhóm người đi ra, vào trong cái kho mộc mạc.
Vì trời sắp lạnh và hay mưa, con nghĩ ta có thể dùng cái kho rỗng này, nên con đã quét tước sạch cái máng dùng làm ghế.
Đừng có mỉa mai ngu ngốc, vì Rabbi là một Rabbi.
Giuđa nói.
Nhưng mỉa mai cái gì? Nếu người đã sinh ra trong chuồng bò, thì người cũng có thể nói ở trên một cái máng.
Pharaoh có lý, nhưng thầy xin các con hãy yêu nhau.
Giê-xu có vẻ mệt mỏi khi nói câu này. Họ ăn xong, và Giê-xu ra gặp đám người ngay.
Chờ đã thầy ơi!
Pharaoh kêu ở đằng sau người.
Anh thầy đã làm cho thầy một cái ghế vì ở ngoài đó đất ẩm.
Không cần, không biết là thầy đứng để nói. Người ta muốn thấy thầy, và thầy muốn thấy họ. Tốt hơn hãy làm những cái ghế và những cái cán. Có thể có những người bệnh tới, những cái đó sẽ cần dùng.
Thầy luôn luôn nghĩ tới người khác, thầy nhân từ.
Gioan nói, và ông hôn tay người với nụ cười hơi buồn. Giê-xu đi tới với đám đông nhỏ, các môn đệ đi với người. Phê-rô ở ngay bên cạnh Giê-xu. Ông bảo người cúi xuống và ông xì xèo.
Ở bên bức tường có người đàn bà trùm khăn. Con nhìn thấy bà. Bà đã đi theo chúng ta từ Bethany. Có phải đuổi bà đi hay để kệ bà?
Để kệ bà, thầy đã nói rồi.
Nhưng nếu đó là một kẻ do thám như Iscariot nói.
Không, bà không phải vậy. Hãy tin tưởng vào điều thầy nói với con. Hãy để kệ bà. Đừng nói gì với những người khác. Và hãy kính trọng bí mật của bà.
Con sẽ nín lặng, vì con nghĩ như vậy tốt hơn.
Bình an cho các con là những kẻ đi tìm lời.
Giê-xu bắt đầu. Người đã đi cho tới cuối hành lang, đằng sau người là bức tường nhà. Người nói nhẫn nha với khoảng 20 người ngồi dưới đất hay dựa lưng vào cột nhà trong sự ấm áp của mặt trời tháng 11.
Người ta rơi vào sai lầm khi họ cứu xét sự sống và sự chết và việc áp dụng của họ vào hai từ này. Họ gọi sống là thời gian từ khi lọt lòng mẹ và bắt đầu thở, dinh dưỡng, chuyển động, suy nghĩ, hành động. Và họ gọi chết là lúc họ ngừng thở, ăn, cử động, suy nghĩ, làm việc. Khi họ trở nên một cái xác lạnh, vô cảm, sẵn sàng để vào mồ. Nhưng không chính xác là như vậy. Thầy muốn làm cho các con hiểu thế nào là sống, và chỉ cho các con những việc thích hợp với đời sống. Sống không phải là hiện hữu. Hiện hữu không phải là sống. Cây nho leo vào cái cột này hiện hữu, nhưng nó không có đời sống mà thầy nói. Con cừu kêu bê bê, bị cột vào cái cây kia, nó cũng hiện hữu, nhưng nó không có sự sống mà thầy nói. Sự sống mà thầy nói nó không bắt đầu với sự hiện hữu và không chấm dứt đồng thời với thể xác. Sự sống mà thầy nói nó không bắt đầu trong lòng mẹ. Nó bắt đầu khi trong tư tưởng của Thiên Chúa, nó được sinh ra, được tạo dựng bởi người, một linh hồn để cư ngụ trong một thân xác. Nó chấm dứt khi tội lỗi giết nó. Con người trước tiên chỉ là một hạt giống phát triển, hạt giống thân xác, thay vì chất nhựa và chất bột xốp như của hạt miến hay trái cây. Trước tiên, nó chỉ là một con vật làm thành một phôi thai không khác gì cái đang lớn lên trong bụng con cừu bây giờ. Nhưng từ lúc mà cái phôi thai này được thâm nhập bởi một phần vô thể, nhưng trong tình trạng vô thể của nó mạnh mẽ nhất và nó nâng cao vật thể lên. Từ lúc đó, cái phôi thai động vật không phải chỉ có hiện hữu với những nhịp đập của quả tim nó mà thôi, nhưng nó sống theo tư tưởng của đấng tạo hóa. Và nó trở nên người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, là công dân tương lai của nước trời. Nhưng điều này chỉ có khi sự sống tồn tại. Người ta có thể sống do họ giữ khuôn mặt loài người, nhưng thực sự không còn là con người nữa, nhưng là cái mồ nơi sự sống thối nát. Đó là tại sao Thầy nói sự sống không bắt đầu với sự hiện hữu và không chấm dứt khi thân xác chấm dứt. Sự sống bắt đầu trước khi sinh ra, rồi sau đó nó không có cùng nữa, vì linh hồn không chết, tức là không thành hư vô. Nó chết đối với định mệnh hạnh phúc khi nó chết đối với ân sủng. Sự sống này khi nó bị nhiễm bởi một chứng hoại thư, tức là nó chết với định mệnh hạnh phúc của nó, thì nó vẫn tồn tại qua mọi thế kỷ trong sự kết án và khổ não. Trái lại, nếu sự sống này được duy trì như khi nó được tạo dựng, nó sẽ đạt tới nơi toàn vẹn của đời sống, trong khi trở thành vĩnh cửu, trọn lành, hạnh phúc như đấng tạo hóa của nó. Chúng ta có bổn phận đối với đời sống không? Có, đó là một ơn của Thiên Chúa. Chúng ta phải dùng và giữ gìn cẩn thận mọi ơn của Thiên Chúa, vì đó là một điều thánh, cũng như đấng đã ban nó. Các con có dùng bừa bãi một món quà của ông vua không? Không, nó được duy trì và lưu truyền từ đời nọ qua đời kia như một vinh quang của gia đình. Vậy tại sao lại xử tệ với ơn của Thiên Chúa? Nhưng người ta phải sử dụng và bảo trì món quà Thiên Chúa này thế nào? Làm sao giữ bông hoa thiên đàng của linh hồn luôn luôn sống tươi cho nước trời? Làm sao để sống cho nước trời và bên trên sự hiện hữu? Về đề tài này, Israel có những luật rõ ràng, và họ chỉ có việc giữ. Israel có các tiên tri và các người công chính làm gương sáng và dạy dỗ cách thi hành lề luật. Bây giờ Israel cũng vẫn có các vị thánh của nó. Vậy Israel không thể không được sai lầm. Thầy thấy các vết tích trong các con tim và các linh hồn chết lang thang khắp nơi. Vậy Thầy bảo các con hãy thống hối, hãy mở linh hồn các con ra cho lời, hãy thi hành các lề luật bất biến, hãy củng cố sự sống kiệt quệ, ẻo là trong các con. Nếu nó đã chết, thì hãy đến với sự sống thực, với Thiên Chúa. Hãy khóc lóc tội lỗi của các con, hãy kêu xin thương, rồi hãy trỗi dậy. Đừng là những kẻ chết sống, để mai này không bị giao phó cho khổ hình muôn đời. Thầy sẽ không nói với các con điều gì khác, ngoài cách duy trì và tìm lại sự sống. Có một người khác đã nói với các con, hãy sám hối, hãy thanh tẩy mình cho sạch lửa ô uế, dâm đãng, bùn lầy của tội lỗi. Thầy bảo các con, các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu lề luật, hãy nghe một lần nữa tiếng nói phụ tử của Thiên Chúa thực. Rồi cùng nhau cầu nguyện cùng Thiên Chúa rằng, xin lòng thương xót Chúa xuống trên chúng con. Bây giờ là mùa đông ảm đạm, nhưng mùa xuân sắp tới. Một linh hồn chết còn buồn thảm hơn một khu rừng bị băng giá, làm trơ trụi. Nhưng nếu sự khiêm nhường, ý muốn, sự sám hối và đức tin thấm nhập vào trong các con, thì sự sống sẽ trở lại trong các con, giống như khu rừng tới mùa xuân, và các con sẽ nở hoa cho Thiên Chúa, để rồi sau đó kết trái vĩnh cửu của sự sống thực trong cái ngày mai muôn đời. Hãy đến với sự sống, đừng chỉ hiện hữu mà thôi. Hãy bắt đầu sống, lúc đó cái chết sẽ không phải là tận cùng, nhưng là bắt đầu. Bắt đầu một ngày không có hoàng hôn, bắt đầu một niềm vui không chán, không giới hạn. Cái chết sẽ là khải hoàn của thân xác, sẽ được gọi sống lại muôn đời, để tham gia vào sự sống này, mà nhân danh Thiên Chúa thực, Thầy hứa cho tất cả những ai muốn sự sống cho linh hồn họ, bằng cách giày đạp dưới chân các tình dục và các đam mê, để tận hưởng sự tự do của con cái Thiên Chúa. Thôi đi đi, mỗi ngày vào giờ này, Thầy sẽ nói với các con về các chân lý đời đời. Chúa ở cùng các con.
Người ta từ từ ra đi với rất nhiều bình luận. Giê-xu trở lại trong căn nhà nhỏ đơn độc và tất cả chấm dứt.
cùng con, Chúa ơi, ở cùng con, Chúa ơi. Nguyện cầu Chúa đỡ nâng không rời, bao ban phước chưa chan ơn trời, để con vững bước đi trong đời, ở cùng con, Chúa ơi. Con cần Chúa ở cùng, vì thân con đầy yêu đuối, hồn con bao lần chơi vơi, lầm mê trong đường tội lỗi. Nguyện cầu Chúa hãy đôi thương chờ che, và dìu dắt thức giấc con ngày đêm, tràn hồng phúc dẫn bước con bình yên, luôn tiến hành. Chúa ở lại thôi, Chúa ơi, ở lại. Trôi qua rồi, hoàng hôn đã xuống ngang lưng đồi, mà đêm sắp phủ vây khung trời, ở lại thôi, Chúa ơi. Con cần Chúa ở cùng, vì dương gian đầy u tối, và trong gai đầy muôn nơi, nguyện thương đưa đường dẫn lối. Hàng dòi chiếu giữa bóng đêm trần gian, ngài mở lối dẫn bước con bình an nơi thế trần. Một niềm tin để con luôn được chung kiên, nhiệt tâm trong đời dâng hiến. Lòng thề hứa mãi bước theo ngài luôn, lời ngài phán quyết dẫn theo mọi nơi. Dù cuộc sống có khó khăn chẳng ngơi, theo bước ngài hãy ở cùng con, Chúa ơi, ở cùng con, Chúa. Đi trong đời ở cùng con, Chúa ơi. Con cần Chúa hiện diện, dòng ban muôn vàn ơn thiêng, để con không còn quên Chúa và không bao giờ xa Chúa. Vì nhờ có Chúa sống trong hồn con, tròn cuộc sống sẽ mãi tươi đẹp luôn. Nguồn hạnh phúc suốt tháng năm trào tuôn trong kiếp người. Chúa ở lại thôi, Chúa ơi, ở lại thôi, Chúa ơi. Vì ngày đã sắp trôi qua rồi, hoàng hôn đã xuống ngang lưng đồi, mà đêm sắp phủ vây khung trời, ở lại thôi, Chúa.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.